qua đoạn thứ hai. Tại đây, vua Yama Diêm Vương truy vấn tổ nhân. Diêm Vương hỏi tổ nhân: ta đã cảnh báo cho loài người biết có năm thiên sứ thường xuyên xuất hiện giữa loài người là sanh, già, bệnh, hình phạt và chết. Vậy chớ có sống buông lung theo nghiệp ác mà phải chịu quả báo. Đoạn thứ ba. Sau khi thẩm vấn, tội nhân bị các người canh giữ, tra tấn bằng đủ mọi cực hình, làm cho họ đau đớn khốc liệt, rồi quăng vào đại địa ngục. Tiếp theo đó là địa ngục phấn nị, cưa cắt, địa ngục than hừng, địa ngục gai nhọn, địa ngục rừng gươm, địa ngục sông vôi. Tại đấy, khi đói, phải ăn hoàn sắt lóng nóng, khát uống nước đồng sôi. Dù đau đớn khốc liệt, họ vẫn không thể chết để tiếp tục chịu những quả báo đau khổ và chỉ mạng chung khi ác nghiệp đã tiêu trừ. Đoạn thứ tư. Phật dạy điều này chỉ có Ngài thấy và biết, không nghe từ ai khác. Do thấy quá nhiều chúng sinh vì làm ác mà chịu khổ báo, nên Ngài mong được làm người, tu tập thành đạo để cứu độ chúng sanh. Và cuối cùng thì Đức Phật kết thúc bằng một bài kệ. Trong bài kinh này, nội dung chính Đức Phật nói tới địa ngục. Thì khi mà nói tới địa ngục, thì Đạo Phật chia ra có ba loại địa ngục. Thứ nhất là địa ngục trần gian. Thứ hai là địa ngục tự tâm. Thứ ba là cảnh giới địa ngục, hay gọi là thế giới địa ngục. Địa ngục trần gian là những cái cảnh tù đầy, đánh đập, áp bức, khổ đau. Địa ngục tự tâm là tâm sanh khởi những ác pháp, tâm như là tâm tham, tâm sân, tâm si, sầu bi khổ ưu não, vân vân. Những ác pháp này nó làm bức não, làm cho mình khổ sở, làm cho mình phiền muộn, làm cho mình đau đớn, vân vân, thì đó cũng được gọi là địa ngục. Còn thế giới địa ngục hay gọi là cảnh giới địa ngục thì thuộc về cái lãnh vực siêu hình. Với con mắt của người bình thường thì con người không thể thấy được cái cảnh giới địa ngục này. Chỉ có những bậc tu chứng ngộ như Phật và các vị thánh tăng mới thấy được. Vấn đề này rất khó chứng minh với những người thực dụng không tin có thiên đường địa ngục, tái sanh nhân quả, vân vân. Không thấy không đồng nghĩa với không có. Người nào chấp thủ và tuyên bố không có thế giới siêu hình, Đức Phật gọi người này là cái hạng người tà kiến. Đối với các hàng Phật tử mới bước vào đạo, điều đầu tiên Đức Phật khuyên là nên tin vào nhân quả, tái sanh, thiên đường, địa ngục. Sau đó cần phải học hỏi Phật Pháp để dần dần hiểu được cái cách vận hành của nghiệp báo. Qua giai đoạn thứ ba là chính mình phải tu tập, chứng ngộ để tự thân thấy được các cảnh giới thiên đường, địa ngục. Đứng trước vấn đề siêu hình có hai hạng: tin và không tin. Đối với người không tin thì có cái quả báo địa ngục thì họ có hai điều bất lợi. Thứ nhất là sẵn sàng làm ác để rồi nhận quả báo tù tội ngay trong đời này và đời sau, còn phải chịu khổ nhiều hơn thế nữa. Đối với người tin có quả báo địa ngục thì họ có hai điều lợi. Thứ nhất là không dám làm ác, nên đời này sống an ổn và đời sau được nhiều lợi lạc. Có một nhà xã hội học đưa ra một nhận xét như vậy: những người mê tín ở đây thì tác giả muốn ám chỉ là những người tin vào những điều thuộc về thế giới siêu hình, những người mê tín nhưng lại biết sợ tội ác, biết ăn hiền ở lành, thì vẫn có lợi ích xã hội hơn là những người nhân danh kỹ thức, nhân danh khoa học mà không việc ác nào không làm. Đức Phật thì khuyên chúng ta như vậy: với những người có trí, dù không thấy địa ngục, không thấy nghiệp báo của tái sanh, nhưng nếu biết tránh ác làm lành thì ngay đời này được an lạc, và trong tương lai cũng không gì phải lo sợ. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần kinh văn. Đoạn thứ nhất: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm tại tỉnh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ví như này các tỳ kheo, có hai nhà có cửa. Ở đây một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. Cũng vậy này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy các chúng sinh hữu tình chết đi, sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hành nghiệp của họ. Và ta nghĩ, các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này. Hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh ra giữa loài người. Còn các hữu tình do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các vị ấy sau khi thân mài mạng chung bị sanh vào cõi ngạ quỷ. Hay các hữu tình này do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào các loại bàn sanh. Hay sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Trên đây là phần mở đầu của bài kinh. Đức Phật giải thích tổng quát về lý nhân quả nghiệp báo. Ngài nói rằng với thiên nhãn thanh tịnh thì Đức Phật thấy rõ quả báo thiện ảo, thiện ác của các chúng sinh. Làm thiện qua thân khẩu ý được tái sanh cõi người hoặc chư thiên, với thân khẩu ý mà làm ác thì sẽ bị tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Một người dù có biết hay không biết, nếu đưa tay vào lửa thì sẽ bị hỏa cháy tay. Cũng vậy, dù ta có biết hay không biết luật nhân quả, nó vẫn thiêu đốt kẻ làm ác. Để trở thành một người Phật tử đúng nghĩa, chúng ta cần phải có ba cái điều kiện tối thiểu. Thứ nhất là quy y Tam Bảo. Thứ hai là giữ gìn năm giới. Thứ ba là có chánh kiến, tức là tin vấn đề tái sanh tin nhân quả. Nhờ tin nhân quả nên biết sợ ác làm lành. Nhờ biết sợ ác làm lành nên không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy, trong kinh mới nói, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàng sanh. Trong kinh Pháp Cú số 183 có nói tới tóm tắt tới giáo lý của Đức Phật, thì trong cái phần tóm tắt, Đức Phật chỉ có tóm thâu ba điều. Đó là câu chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tác là điều ác chớ có làm. Chúng thiện phụng hành là tất cả những điều lành đều cần phải làm. Tự tịnh kỷ, bước sang cái điều thứ ba, tự tịnh kỷ tức là giữ cái tâm ý thanh tịnh, thị chư Phật giáo, đó là lời Phật dạy. Thì trong cái ba cái câu này thì hai câu đầu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, nó thuộc về giới. Nếu chúng ta biết tránh giữ làm lành thì chúng ta được gọi là trọn vẹn về giới. Còn cái chữ tự tịnh kỷ có nghĩa là giữ tâm ý thanh tịnh, nó thuộc về định và tuệ. Thì nói chung cái câu pháp cú này nó thuộc về lãnh vực giới định tuệ của đạo Phật. Nhưng mà trong cái phần giới, Đức Phật, chúng ta để ý thấy Đức Phật nhắc tới hai lần, tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cho nên nếu mà chúng ta làm được hai điều này, không làm các điều ác và làm tất cả các điều lành, thì đó là chúng ta đoạn tận được địa ngục, đoạn tận được ngạ quỷ, đoạn tận được súc sinh. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe tiếp cái đoạn 2.1. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cắm tay, dẫn người ấy đến trước vua Yama và thưa: Tâu đại vương, người này không có từ tâm, không xứng là sa môn, không xứng là bà la môn, không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy trừng phạt nó. Này các tỳ kheo, vua Yama chất vấn người ấy, cật vấn, thẩm vấn người ấy về vấn đề thiên sứ thứ nhất. Này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ nhất đã hiện ra giữa loài người không? Người ấy nói: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người có đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa, nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó hay không? Người ấy đáp: Thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh. Ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp: Thưa ngài, tôi không thể làm vì tôi phóng dật. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật ấy của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm, ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Cái đoạn 21 này Đức Phật đề cập tới cái thiên sứ thứ nhất, đó là cái thiên sứ bị sanh. Khi chúng ta sanh ra ở đời được khỏe mạnh, cha mẹ và họ hàng đều vui mừng, và rồi tổ chức những buổi tiệc thôi nôi, buổi tiệc đầy tháng, giáp năm, sinh nhật, vân vân để chúc mừng. Nhưng chẳng ai hiểu rằng chúng ta đang bị sanh theo nghiệp. Bị sanh có nghĩa là chúng ta đang bị câu thúc, bị trói buộc, bị sai sử. Những hình ảnh khổ đau của kiếp người, những quả báo của tội ác, những tai họa không mời mà đến, nó hiện hữu đầy rẫy ở trần gian, không lúc nào lại không có, nhưng chúng ta chẳng bao giờ nhìn nhận nó, mặc tình buông lung, phóng tâm nghĩ những điều ác, nói những điều ác và làm những điều ác. Sau khi chất vấn, cật vấn về thiên sứ thứ nhất, thì cái đoạn 2.2 cho đến đoạn 2.4, vua Yama hỏi tội nhân về cái thiên sứ thứ hai, đó là già yếu, thiên sứ thứ ba là bệnh hoạn, và thiên sứ thứ tư là hình phạt. Thì bây giờ chúng ta, những đoạn này nó tương tự, cho nên là chúng ta bước qua cái đoạn 2.5. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên giới thứ tư, vua Yama mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên giới thứ năm. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ năm hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, ngươi có thấy giữa loài người, người đàn bà hay người đàn ông chết đã được một ngày, hai ngày, ba ngày, sưng phồng lên, xanh xám, rửa nát ra? Người ấy nói, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta chết bị chi phối, ta không thoát khỏi chết. Ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật, thưa ngài. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính là ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Rồi này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ năm, vua Yama giữ im lặng. Thì tới đây chúng ta vừa biết qua được trong kinh Đức Phật giới thiệu về năm thiên sứ. Thì khi mà Đức Phật còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, lần đầu Thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành, thì ngài thấy những cảnh như là già, bệnh, chết, thì Thái tử vô cùng sợ hãi và có ý định là tìm cầu cái con đường giải thoát khỏi nỗi khổ sanh tử mà nó đang trói buộc chúng sanh. Còn chúng ta thì cũng thấy những sứ giả của tử thần sanh già bệnh chết. Nhưng chúng ta chẳng có một chút gì dao động lo sợ, trái lại là vẫn nhởn nhơ buông lung phóng túng, không làm phước thiện, không tránh xa điều ác. Luật nhân quả thì không phân biệt thân sơ, không kể tới biết hay không biết, luôn luôn thưởng công cho những người làm thiện và trừng phạt đích đáng kẻ làm ác. Đó là sự khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh. Sanh tử không kỳ hạn, tuổi thọ khó tiên đoán, đời tồi tệ nhỏ nhen, đầy khổ đau hoạn nạn. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở, biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến Niết Bàn. Và đó là những cái câu pháp cú Đức Phật khuyên cho chúng ta biết được rằng, khi mà tử thần đến thì không có ai bảo vệ che chở chúng ta được. Cho nên đối với những người có trí thì những người này họ lo giữ gìn, họ lo trì giới, họ lo làm thiện, họ lo tránh ác, và để mà họ vượt qua được những cái nghiệp báo dẫn đến cái khổ, mà cảnh giới khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bây giờ chúng ta bước qua cái đoạn thứ 3.1. Rồi này các tỳ kheo, các người có giữ địa ngục, bắt người ấy chịu hình phạt được gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục, dựng ngược người ấy phân chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân cho đến nghiệp chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục, cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ thành ngọn cháy đỏ rực. Ở đây người ấy cảm thọ những cảm giác khốc liệt vân vân cho đến chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người giữa địa ngục, đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống một sườn núi đầy than hừng cháy đỏ, cháy thành ngọn cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ những cái cảm giác đau khổ khốc liệt vân vân chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục, dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên trên, khi thì chìm xuống dưới đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp người ấy chưa được tiêu trừ. Đây là cái đoạn 3.1 nói tới cái hình phạt mà khi mà chúng ta bị địa đọa vào địa ngục. Thì sau khi vua Yama là vua Diêm Vương hỏi về các thiên sứ xong, thì vua Diêm Vương mới cho các quỷ sứ hành phạt tội nhân. Cái hành phạt thứ nhất là như những điều chúng ta vừa nghe, đó là đóng cọc sách, rồi đốt lửa, rồi bỏ quăng vào cái chảo dầu sôi, vân vân. Thì đó là những cái hình phạt ở trong cái cửa ngục thứ nhất. Thì có một cái điều chúng ta để ý, đó là khi mà bị đọa địa xuống địa ngục thì chúng ta không có thể chết mặc dù bị đọa, bị hình phạt khổ sở như thế nào. Thì tại sao được gọi là như vậy? Đó là tại vì cái cảnh giới địa ngục là cảnh giới do nghiệp thức hóa sinh, cho nên chúng ta vào đề về đó thì chúng ta bị phạt, bị hình phạt theo nghiệp thức, chứ không có bị hình phạt theo cái cơ thể giống như người trần gian. Cho nên khi nào hết nghiệp thì lúc ấy chúng ta mới được tái sinh. Thì để có một phần nào khái niệm thì thầy xin giới thiệu là như ở dưới, ở trần gian chúng ta cũng có một cái phần thọ báo những cái nghiệp thức như vậy. Thầy nói ví dụ như là cái địa ngục thứ hai, đó là cái gọi là địa ngục tự tâm. Mỗi khi chúng ta buồn thì có người khuyên chúng ta rằng thôi đừng buồn nữa. Mỗi khi chúng ta khổ thì người ta khuyên chúng ta đừng khổ nữa. Nhưng mà lúc ấy chúng ta có muốn hết khổ ngay có được không? Không được. Và từ từ khi nào cái nghiệp buồn, nghiệp khổ, nghiệp giận, nghiệp tức tối, nghiệp phiền muộn, nghiệp khổ đau, tất cả những cái nghiệp đó nó hết rồi, nó vơi đi rồi, thì lúc ấy chúng ta mới thấy được hết nghiệp. Thì đó là cái hình thức ở dưới địa ngục nó cũng vậy. Khi chúng ta bị đọa xuống địa ngục thì chúng ta có muốn hết hay là có muốn chết cũng không được. Cho nên bị đọa vào địa ngục là cái trả cái quả báo, và chúng ta rất khó mà chết được, cũng như là rất khó mà vãng sinh được. Có một điều thứ hai mà chúng ta để ý, đó là khi mà chúng ta ở trần gian mà chúng ta đau khổ, muốn hết cái cõi đau khổ ở trần gian thì chúng ta chỉ có việc thay đổi cái tư duy, tức là trí tuệ của chúng ta mà thay đổi được. Chúng ta đang buồn, đang phiền, đang giận, đang bực tức, đang hận thù, mà chúng ta khởi lên một trí tuệ nào đó, mà suy nghĩ như thế nào đó, mà chúng ta thay đổi được cái tâm lý đó, thì như vậy chúng ta thoát ra khỏi cái địa ngục tự tâm. Và dưới địa ngục cũng vậy. Bất cứ lúc nào mà nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta thay đổi cái tâm trạng, tâm lý của chúng ta, thì lúc ấy chúng ta sẽ thoát được cái cõi địa ngục. Cho nên cái địa ngục tự tâm của chúng ta với cái thế giới của địa ngục nó rất gần với nhau. Thì hiện tại bây giờ thì chúng ta còn phước là người, cho nên là chúng ta chưa có cảm giác được cái đau khổ của cái cảnh giới địa ngục. Nhưng mà có một phần, đó là địa ngục tự tâm của chúng ta sẽ cho chúng ta thấy cái ý niệm đó. Cho nên khi mà bất cứ lúc nào ở trần gian chúng ta phiền muộn khổ đau, mà chúng ta xoay chuyển cái tâm lý của chúng ta, bỏ bớt phiền muộn, bỏ bớt khổ đau, thì chúng ta tu tập như vậy rất là nhiều lần như vậy, thì cho đến khi mà chúng ta thuần thục rồi thì không lúc nào chúng ta sợ bị đọa địa ngục hết. Bởi vì khi mà thực tế chúng ta có tội ác mà chúng ta bị đọa địa ngục, thì lúc ấy chúng ta cũng xoay chuyển cái tâm của chúng ta, không buồn, không giận, không phiền, thì lúc ấy chúng ta cũng sẽ được thác sanh khỏi cõi địa ngục. Và bây giờ thì chúng ta qua cái đoạn 3.2. Rồi này các tỳ kheo, những người giữ địa ngục quăng vào đại địa ngục. Này các tỳ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên. Nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ, đứng thẳng luôn có mặt, rộng 100 do tuần. Này các tỳ kheo, từ tường phía đông của đại địa ngục ấy, những ngọn lửa bừng cháy lên được thổi tạt đến tường phía tây. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía tây được thổi tạt đến tường phía đông. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía bắc được thổi tạt đến tường phía nam. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía nam được thổi tạt đến tường phía bắc. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía dưới được thổi tạt lên phía trên. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía trên thổi tạt xuống phía dưới. Người ấy ở đây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi cửa phía đông của đại địa ngục được mở ra, người ấy chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói sông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỳ kheo, dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, có một thời gian rất lâu dài, khi cửa phía tây được mở, cửa phía bắc được mở, cửa phía nam được mở, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói sông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa đông được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ, vân vân như trên. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Người ấy đi ra khỏi cửa địa ngục ấy. Thì như trên, chúng ta vừa biết được cái quỷ sứ hình phạt tội nhân vào cái địa ngục thứ hai. Thì địa ngục thứ hai này là một cái địa ngục mà rất nhiều lửa và đốt cháy tội nhân. Cho nên rằng tội nhân có muốn chạy trốn cũng không được. Sau một cái thời gian rất là lâu thì cái cửa địa ngục đó mới thoát ra, mới mở cửa ra để cho tội nhân chạy thoát ra khỏi cái cửa đại địa ngục ấy. Bây giờ chúng ta bước qua đoạn thứ ba, thì sau khi mà thoát ra cái cửa đại địa ngục thì kế bên cái cửa đại địa ngục lại có một cái địa ngục thứ tư, thứ ba tiếp theo để mà hành phạt tội nhân. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục là đại phấn nị địa ngục. Người ấy rơi vào địa ngục này, này các tỳ kheo, tại phấn nị địa ngục ấy, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Đây là hình phạt thứ ba trong cái địa ngục giao cắt. Bây giờ chúng ta bước sang cái đoạn 3.4 để mà tội nhân bị hình phạt ở cái địa ngục thứ tư. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục phẫn nộ, ấy là đại địa ngục nhiệt khôi than hừng. Người ấy rơi vào đấy, ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Đó là cái hình phạt lần trong cái địa ngục thứ tư, gọi là địa ngục than hừng. Bây giờ chúng ta qua tiếp cái địa ngục tiếp ở đoạn 3.5. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục nhiệt khôi là đại châm thọ lâm, cao một do tuần, với những gai nhọn dài 16 ngón tay, cháy đỏ, cháy ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên, leo xuống. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Cái đại địa ngục thứ năm là cái địa ngục gai nhọn. Thì ở địa ngục này thì có những cái gai nhọn, nó cháy đỏ và nó đâm vào những cái ngón tay của tội nhân để mà hành phạt tội nhân. Bây giờ chúng ta hãy bước qua cái đoạn 3.6. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát châm thọ lâm là đại kiếm diệp lâm, rừng lá gươm. Người ấy vào trong ấy, ở đấy các lá cây do gió lay động, cắt đứt tay của người ấy, cắt đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tai, cắt đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Đó là địa ngục thứ 6, địa ngục lá gươm. Giờ chúng ta bước qua cái địa ngục thứ 7. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát kiếm diệp lâm là đại khôi hài, sông vôi. Người ấy rơi vào trong ấy, tại đấy người ấy bị trôi thuận theo dòng nước. Người ấy bị trôi ngược lại dòng nước, người ấy bị trôi thuận theo ngược lại dòng nước. Tại đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Đây là cái hình phạt thứ 7, địa ngục trong địa ngục thứ 7, địa ngục sông vôi. Ở nhân gian chúng ta thường nói là bị đọa đày trong 7 tầng địa ngục. Thì có lẽ cái câu nói đó là phát xuất từ cái bài kinh này. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái đoạn 3.8 là cái đoạn nói về cái ăn, cái uống của tội nhân ở dưới địa ngục. Rồi này các tỳ kheo, những người có dưới địa ngục câu người ấy lên với móc câu, đặt người ấy trên đất và nói với người ấy: Này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: Thưa các ngài, tôi đói bụng. Rồi này các tỳ kheo, các người có dưới địa ngục ấy lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy ngọn, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy, và kéo theo một ruột lớn, ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Đó là nói tới cái đoạn ở trong địa ngục, món ăn mà dành cho tội nhân là những cái cục đồng nung đỏ, và cái món uống là cái nước đồng sôi. Đó là cái đoạn 3.9 sau đây. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục nói với người ấy: Này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: Thưa các ngài, tôi khát nước. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy ra và đổ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ cháy thành ngọn cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo ruột lớn ruột nhỏ, nước đồng sôi ấy chảy ra ngoài từ phía dưới. Người ấy ở đấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ, địa ngục lại quăng người ấy vào đại địa ngục. Đó, như trong kinh này thì mô tả chúng ta đã thấy, khi bị đọa vào địa ngục, tội nhân sẽ bị trừng phạt ít nhất là qua khỏi 7 cái cửa ngục, rồi mới cho ăn uống. Nhưng mà những cái món ăn này đó là cái cục đồng nung đỏ và cái nước đồng sôi, cho nên rằng dĩ nhiên là tội nhân là